Thì khi mà chúng tôi tổ chức để vận động kinh doanh cờ vàng đó, thì tôi thành lập những cái tiểu bang, trong đó có cái hai tiểu bang rất là quan trọng, đó là tiểu bang nội vận và ngoại vận. Không những nơi không như những nơi khác đó, thì họ chỉ tiếp xúc trực tiếp với các hội đồng thành phố, các nghị viên của hội đồng thành phố. Chúng tôi ở đây thì vận động qua hai hình thức. Thứ nhất là xin chữ ký từ các đồng hương của chúng ta, gọi hình thức nội vận, những cái thư nghiệm thư đó. Và một hình thức khác là chúng tôi vận động các chính khách liên bang, tiểu bang và các nghị viên hội đồng thành phố. Là hai cái hướng đi chính trong cái cuộc vận động này của chúng tôi.
Về phía hội đồng thành phố Charles Sturt, khi mà mình đưa ra cái kiến nghị vinh danh cờ vàng này, phản ứng của họ như thế nào và cái quá trình vận động có khó khăn nào hay không, thưa ông Hồ Ngọc Toàn ạ?
Bởi vì anh em trong ủy ban chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng đó chị, tại vì liên lạc những chính khách của liên bang và tiểu bang thì họ có những cái quan hệ với nhau đó, thì tạo cái sự ảnh hưởng đến cái phiếu bầu của các nghị viên hội đồng thành phố. Và cái ý thứ hai nữa đó là cái khi mà chúng tôi tổ chức xin chữ ký của đồng hương đó, chúng tôi có được hơn 4.000 chữ ký, tất nhiên là gần 1/4 cái dân số người Việt mình tại Nam Úc ở đây. Khi tôi tiếp xúc với các nghị viên, khi mà họ hỏi về chữ ký đó thì họ chỉ đoán chỉ được vài trăm chữ ký mà thôi. Tuy nhiên cái con số đến 4.000 thì họ sửng sốt lắm, họ rất là ngạc nhiên đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng do vận động lobby của các chính khách và cái số lượng chữ ký mà nó nhiều như vậy đó thì tạo cái ảnh hưởng tích cực đến cái quyết định của họ.
Dạ vâng, New South Wales hay là Victoria có lẽ là việc xin chữ ký nó không có gặp quá nhiều khó khăn, tại vì đồng hương người Việt tại đây rất là đông, nhưng mà tại Nam Úc thì chỉ có trên 15.000 đồng hương thôi đang sống tại tiểu bang này. Vậy thì khi mà anh tìm gặp những đồng hương để anh xin chữ ký, anh vận động thì anh nhận thấy được cái suy nghĩ tâm tư của những đồng hương người Việt tại Nam Úc như thế nào ạ?
Chúng tôi có may mắn là có những cái địa điểm đó là ở nhà thờ, ở chùa và đặc biệt là hội chợ Tết vừa qua. Thì khi mà chúng tôi đưa ra cái lý do để xin chữ ký đó, thì đồng hương họ hồ hởi lắm, họ rất là hân hoan và họ sẵn mình để xin chữ ký, mà không là chữ ký không đâu, tên, rồi địa chỉ, số điện thoại và chữ ký của họ. Thành ra đây một cái điều mà phải nói là thật sự hiếm thấy khi mà chúng tôi yêu cầu họ ký cho cái thư nghiệm thư này. Trong những lần trước chúng tôi có tham gia những cái chương trình này, chương trình nọ đó, thì vấn đề xin chữ ký, có những người thì họ không có sẵn sàng, họ ngại chuyện này chuyện nọ đó. Tuy nhiên vấn đề cờ vàng họ hỗ trợ rất là nhiệt tình. Thì qua cái điều đó đó chị Bích Ngọc, chúng tôi rất là vui, anh em chúng tôi rất là vui, thì thấy rõ được cái lập trường rõ ràng của đồng hương của mình. Họ không hoàn toàn vô cảm, họ xác định được cái lập trường quốc gia, cái tinh thần cờ vàng của chúng ta. Cái điều đó rất là vui cho anh em của chúng tôi.
Vậy thì hội đồng thành phố Charles Sturt tại tiểu bang Nam Úc thì đây có phải là nơi mà có rất là nhiều đồng hương, cộng đồng người Việt chúng ta sinh sống không ạ?
Cái này cũng là nơi đông, cái hàng thứ hai trong các hội đồng thành phố có người Việt sinh sống đó chị. Thì cái hội đồng thành phố Charles Sturt này nó cách xa cái thủ phủ Adelaide khoảng chừng 6 cây số, rất là gần.
Thưa ông Hồ Ngọc Toàn, vậy thì ông có thể cho biết là sau cái việc là hội đồng thành phố Charles Sturt của tiểu bang Nam Úc công nhận cờ vàng của cộng đồng người Việt tị nạn, thì lá cờ này sẽ được vinh danh vào những dịp nào và hàng năm sẽ được treo vào thời điểm nào ạ?
Kiến nghị thì treo vào hai cái thời điểm. Cái thời điểm kỷ niệm cái ngày Long Tân đó, suốt một tuần lễ. Và cái thời điểm thứ hai khi mà chúng tôi tổ chức cái hội chợ Tết Nguyên Đán của mình, thì họ sẽ cho treo cờ vàng của mình tại trụ sở của hội đồng thành phố suốt một tuần. Và tiện đây cũng chia sẻ một cái tin mừng, đó là 2 năm sau họ sẽ cho xây dựng những cái trụ cờ lớn cao ngay tại cái trung tâm của người Việt, khu mà đông đúc người Việt đó, sẽ xây 2 cái trụ cờ ở đó và treo vĩnh viễn quanh năm.
Sau hội đồng thành phố Charles Sturt, ủy ban cờ vàng tại Nam Úc mà có một cái dự định là sẽ cố gắng nỗ lực ở những hội đồng thành phố khác nơi có đông cộng đồng người Việt sinh sống để lá cờ lại tiếp tục tung bay ở những hội đồng thành phố khác nữa không ạ? Chúng ta có kế hoạch gì trong tương lai?
Dạ, tất nhiên rồi chị. Khi mà chúng tôi khởi động cái phong trào này đó, thì chúng tôi quyết định tiến hành 3 hội đồng thành phố khác nhau. Bởi vì khi mà xin chữ ký như vậy đó, một lần xin thì nó khó. Do vậy chúng tôi xin một lần 3 hội đồng thành phố, 3 cái mẫu đơn khác nhau. Cái số lượng chữ ký nó cũng như vậy, cũng cả hơn 4.000 chữ ký nha. Thì cái bước kế tiếp, chúng tôi hiện tại cũng đã liên lạc với các nghị viên của hội đồng thành phố, gồm có hội đồng thành phố Blakefield, là nơi mà nông gia, những gia đình nông gia của chúng ta ở dưới đó rất là nhiều, đóng góp rất là nhiều cho những mặt hàng nông phẩm của nước Úc,
Yeah.
và cái hội đồng thành phố thứ hai là hội đồng thành phố Port Adelaide Enfield. Dạ, thì chúng tôi cũng chuẩn bị để gửi đi những cái thử nghiệm thư cho họ, và song song mình cũng có vận động các nghị viên của những thành hội đồng thành phố nói trên. Tôi tranh thủ cố gắng đó để hoàn thành hai cái hội đồng thành phố kể trên trước ngày 19 tháng 6, tức ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa đó. Đó thì cái ngày đó cũng như để tri ân những cái thế hệ đi trước đã bỏ mình cho cái quốc gia, cái lý tưởng của tự do và hòa bình trước 1975. Dạ, cái là cái ước nguyện của anh em trong ban cờ vàng chúng tôi. Dạ, cũng tiện tay chúng tôi xin cảm ơn đài SBS đã cho ủy ban cái cơ hội để trình bày cái diễn tiến và cái quá trình của ủy ban cờ vàng, và cảm ơn đài SBS, cảm ơn những đồng hương đã hỗ trợ ủy ban chúng tôi trong thời gian qua.